Mãng Hoang Kỳ, chương 1046, góc truyện audio.com, được rồi, bối tháp Lai Ách đã quyết định rời khỏi tinh thần đảo. Lão giả râu bạc cười tủm tỉm nói, hắn lựa chọn đi Quang Minh Cung, hay là đi Tâm Lực Cung thì phải xem biểu hiện của các ngươi a. Nói xong lão giả râu bạc cười cười rồi quay người rời đi. Về sau biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, nhanh, Thiên Đào Đạo Quân, Tâm Lực Cung của chúng ta thật sự có quá ít đạo quân a. Lập tức liên tiếp có mấy tên đạo quân nhanh chóng phóng lên trời, bay về phía trên Hắc Ám Thâm Uyên. Mục tiêu trực chỉ tòa tinh thần đảo kia, làm sao có thể, Thiên Tinh Tử kinh ngạc đứng ở trên tinh thần đảo của chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, tòa tinh thần đảo tầng thứ 6 ở chỗ cao nhất kia không ngờ lại bắt đầu rơi xuống. Không, tại sao lại có thể như vậy được chứ? Sao bối tháp Lai Ách lại có thể thua được? Bắc Minh đánh bại bối tháp Lai Ách đây quả thực là chuyện nực cười a. Những yêu nghiệt đã bị đánh bại khác bất kể là tu hành giả, vĩnh hằng nhất tộc hay là sinh mệnh đặc thù. Trong lòng mỗi người đều rất là khiếp sợ. Bọn hắn đều rất rõ ràng sự cường đại của bối tháp Lai Ách cho nên tuyệt đối bọn hắn không tin bối tháp Lai Ách lại thua. Đám thế giới cảnh nhóm trên mấy chục vạn tòa tinh thần đảo đều nhìn thấy một màn tòa tinh thần đảo chí cao vô thượng ở tầng thứ 6 rớt xuống. Tất cả đều rung động thổn thức không thôi. Tầng thứ 5 có hai tòa tinh thần đảo đang trôi nổi. Ở trên một tòa trong đó, Kỷ Ninh đang ngồi trong sân, miệng còn nói thầm. Cố ý nhận thua sao? Khiến cho ta thắng cũng không có chút thoải mái nào, ngay cả chân thân cũng còn chưa hiện ra. Giờ phút này Kỷ Ninh cũng không có một vui sướng khi thắng lợi nào, bởi vì hắn biết rõ đối phương làm vậy là cố ý. Bất quá, không nghĩ tới trước khi đi lại còn có thể nhận được tâm lực truyền thừa. Kỷ Ninh đạt được phần truyền thừa này, trong lòng vẫn còn có chút kinh hỉ. Tay lật một cái, trong tay xuất hiện một cái lông vũ màu trắng. Lông vũ màu trắng, xinh đẹp vô cùng. Cái lông vũ này do 3600 sợi tơ tạo thành, Kỷ Ninh hơi cảm ứng một chút thì đã phát hiện ra truyền thừa ẩn chứa ở bên trong. Tuy rằng ta không muốn đạt được, bất quá học một ít cũng coi như là tốt. Kỷ Ninh dựa theo cảm ứng, sau khi lập lời thề, lập tức có một lượng lớn tin tức phức tạp trào vào trong trí nhớ của Kỷ Ninh. Bất kể là thủy hành nhất đạo, lôi điện nhất đạo, hay là tâm lực. Tuy rằng Kỷ Ninh ở trên những phương diện này cũng coi như có chút thiên phú thế nhưng hắn cũng không dám tốn quá nhiều tâm tư vào trên những phương diện này. Tinh lực có hạn, kiếm đạo của Kỷ Ninh so với rất nhiều phương diện khác đã vượt lên đầu một khoảng cách rồi. Cho nên tự nhiên Kỷ Ninh cũng sẽ chọn kiếm đạo, về phần phương diện khác đợi đến lúc nhàn rỗi, hoặc là phương diện kiếm đạo hoàn toàn ngừng lại. Khi đó hắn lại chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Tựa như vạn thần đạo quân vậy, khi đã là biên giới hợp đạo thì mới đi cân nhắc kiếm đạo. Cân nhắc tới những đạo khác bởi vì ánh mắt nhìn đạo đã khác biệt cho nên khi tu luyện cũng sẽ càng nhanh hơn. Ví dụ như Kỷ Ninh vậy, nếu như tương lai hắn trở thành đạo quân biên giới hợp đạo, lại tìm hiểu thủy hành nhất đạo. Chỉ sợ cần đúng một ngày là thành tựu ở phương diện này đã có thể đạt tới được sinh tử đạo cảnh. Về sau tăng lên cũng nhanh, chỉ cần tốn một ít. Góc truyện audio.com Thời gian, muốn tăng lên tới biên giới hợp đạo cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đương nhiên nếu như thiên phú thấp đương nhiên sẽ chậm. Như vạn thần đạo quân vậy cũng phải phí thời gian rất lâu mới đưa kiếm đạo tăng lên được tới cảnh giới sinh tử đạo quân. Dựa theo vạn thần đạo quân tự mình đánh giá quả thực có thể coi là không thông kiếm đạo. Hiện tại ta phải tốn thời gian và tinh lực gấp 10 gấp trăm lần có lẽ mới có thể khiến cho phương diện thủy hành, lôi điện theo kịp kiếm đạo của ta. Thậm chí thực lực tăng lên còn không quá rõ ràng a. Mà bằng vào số thời gian và tinh lực này, không biết kiếm đạo của ta đã sớm tăng lên được tới tầng thứ nào rồi a. Kỷ Ninh rất rõ ràng điểm ấy. Một lúc lâu sau tin tức tâm lực truyền thừa mới được ghi nhớ tất cả, không hổ là truyền thừa xếp hạng thứ nhất trong 99 loại truyền thừa trên tinh thần đảo, số lượng tin tức rất là lớn. Hóa ra, đây mới là tu hành tâm lực, Kỷ Ninh trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng hắn cũng đã biết. Tâm lực tổng cộng chia làm 6 tầng, 5 tầng đầu không sai biệt lắm với phân chia đẳng cấp của hậu nghệ. Tầng thứ nhất là nhập môn, một bước này rất khó, không nhập môn được thì một chút hy vọng cũng sẽ không có. Tầng thứ hai băng tâm, tầng thứ ba chúa tể, tầng thứ tư phàm trần, lúc trước ở chiến tranh giới vực thì Kỷ Ninh đã đạt tới cấp độ này. Cuối cùng hạo kiếp tam giới chấm dứt, tuy rằng ảnh hưởng của hạo kiếp tam giới đối với Kỷ Ninh rất lớn, hắn cũng nhìn thấy vô số các đại năng tam giới chết đi. Thế nhưng Kỷ Ninh cũng chỉ mò tới cánh cửa của tầng thứ 5 mà thôi. Trong lòng hắn vẫn bị chấp niệm làm ảnh hưởng như trước chưa từng chính thức buông bỏ. Tầng thứ 5 gọi là quy chân, cảnh giới tâm lực này ở trong các tu hành giả cũng được coi như là cảnh giới rất cao. Muốn đạt tới tâm cảnh như vậy, rất khó khăn. Thực lực và tâm tình không có quan hệ quá lớn. Tuy nhiên rất nhiều tu hành giả có thực lực cường đại đều sẽ gặp rất nhiều trắc trở, cho nên tâm tình cũng sẽ không kém. Chỉ là so với sinh mệnh đặc thù như thủy hành giả từ nhỏ đã là cấp độ thế giới cảnh, cho nên tâm cảnh của hắn ngay cả nhập môn cũng không được tính. Tầng thứ 6 thế giới, đây là tầng thứ tối cao của tâm lực. Sau khi tâm lực quy chân, nhìn thấu vạn vật, tâm lực lột xác. Tất cả tâm niệm sẽ hội tụ vào trong thức hải, có thể mở ra tâm chi thế giới. Kỳ Ninh nhẹ giọng tự nói, lúc này hắn cũng đã hiểu rõ. Trước tầng thứ 6, sử dụng tâm lực rất là đơn giản. Như đám người Nguyên lão nhân và một ít tổ thần tổ tiên ở bên trong cương vực vô tận vậy. Cái gọi là tâm lực tu hành giả trên ý nghĩa mà nói cũng không phải là tâm lực tu hành giả một cách chính thức. Chỉ có thể được coi là hiểu được một ít bí thuật tâm lực mà thôi. Cho nên trong mỗi một cương vực đều có thể tìm được không ít tổ thần tổ tiên được xưng tâm lực tu hành giả. Cách chương.